Ianosic. Năm 1688, ở Slovakia, vùng phía dưới Tatra, trong một làng nhỏ tên là Teosova, một đứa con trai nông nô ra đời, Juraj. Lúc đó là một thời kỳ buồn thảm. Ở phía đông luôn luôn xảy ra những cuộc bạo loạn của quý tộc chống hoàng đế Áo. Chàng trai Ianosic suýt bị các chúa đất Bắc xung vào quân đội khởi nghĩa. Nhưng binh lính nhà vua dẹp được những người nổi dậy và Ianosic trở về nhà. Tuy vậy, những cuộc đánh nhau không ngừng và Ianosic bị gọi vào lính. Lần này thì về phía hoàng đế. Anh có thể cứ tiếp tục ở đó, nhưng trông thấy những bất công, đánh nhau và khổ cực, anh trở thành một tướng cướp. Ianosic chôn cất bố và thề không bao giờ làm công với một chúa đất nào. Nhưng đi đâu khi mà khắp nơi toàn chúa đất và người làm của họ? Anh vào trong núi tìm sự thật trong nghề trộm cướp, đi qua những bờ dốc rậm rạp, những con đường gồ ghề cho đến khi trời tối. Cuối cùng mệt quá, anh nằm dài dưới một gốc thông cao. Bắt đầu thiếp ngủ thì có ba bà tiên dục bay đến, trao đổi với nhau để biết trên đời có ai đáng hưởng kho báu của họ. Ianosic vẫn giả vờ ngủ để xem có việc gì sẽ xảy ra. Bỗng một bà tiên nhận thấy anh và nói: "Các chị, xem có chàng trai dưới cây thông kìa. Này, không biết anh ấy ngủ chưa?" Người thứ hai nói. Người thứ ba nói thêm: "Thử thì biết ngay thôi, ta để trên bụng anh ta một cục than hồng xem sao." Nói là làm, nhưng Ianosic chịu đựng thử thách, không để lộ mình. "Các chị đừng ngại, chàng trai ngủ rất say và không nghe thấy gì đâu. Các chị xem chiếc áo sơ mi thần này, ai bận nó vào thì tàn hình ngay trước mắt đồng loại." Người thứ nhất bảo. Người thứ hai nói: "Còn tôi có chiếc rìu kỳ diệu, chỉ cần ra lệnh đập vào thì nó đập, có thể làm đổ luôn 7 bức tường. Người thứ ba: Tôi có chiếc thắt lưng thần, ai thắt nó vào tránh được đạn, những nhát gươm chém vào và sự tấn công của bất kỳ ai. Phía trong tôi may đường viền không sát thương được. Bây giờ các chị ơi, chúng ta cất giấu kho báu đi. Tôi cam đoan là sau 1 năm trở lại đây, chúng ta tìm được người đáng được hưởng." Ba bà tiên cầm những của báu đó, đi lại gần một tảng đá cao. Họ dẫm chân 3 lần và nói: "Tảng đá, mở ra." Tảng đá mở, đón nhận chiếc rìu, áo sơ mi, thắt lưng, rồi tự khép lại. Những bà tiên bay đi. Ianosic dụi mắt, không biết mình nằm mơ hay việc đó xảy ra thật. Anh lại gần tảng đá, làm những gì các bà tiên đã làm, và tảng đá mở ra để anh nhận lấy kho báu. Anh nhảy lên mừng rỡ, dứt mạnh chiếc rìu cũ của mình vào một thân cây, cởi thắt lưng treo vào cái rìu. Chúng vĩnh viễn ở đó, rêu bám đầy. Ianosic nói: "Bây giờ thử chiếc rìu thần." Anh dùng nó trên đầu mình, vút thật cao trên ngọn thông cao nhất ra lệnh: "Rìu đập đi." Chiếc rìu thực hiện, anh tự nhủ: "Bây giờ mình chỉ cần tìm trong núi một toán cướp, cho người ta thấy những gì chúa đất và sấm sét chôn vùi. Chiếc rìu thép này chỉ cần sửa lại bằng 2 nhát. Sau đó, Ianosic mang chiếc thắt lưng không sát thương, dắt sơ mi tàn hình vào người, cầm chiếc rìu và đi tìm những người dân miền núi hình thành toán cướp, chỉ đạo toán đi can thiệp sửa chữa những tội ác trong các làng Slovakia. Anh bước đi, nghe tiếng quạ kêu trên đầu mình, nhìn quanh mình nhưng không thấy con quạ. Xung quanh im lặng, anh vẫn tiến bước. Bỗng có một chàng trai mạnh khỏe, bận áo sơ mi xanh, đứng chặn đường anh, 2 khẩu súng ngắn dắt ở thắt lưng. Tim Ianosic đập rộn lên trong ngực. Anh hiểu mình đã đến nơi mong muốn, mạnh dạn bảo: "Dẫn ta đến gặp thủ lĩnh của anh." Anh kia từ chối, nhưng cuối cùng ra hiệu cho anh. Và kia, bỗng như trong đất hiện ra một người đàn ông lực lưỡng như quả núi. Trước khi thành tướng cướp, đã từng là bạn hàng thịt, và trong hội đó có nhiều người con trai rất khỏe. Ianusik không để cho mình bị tác động và hiểu đây là người anh tìm. Rainoha có người lực lưỡng, chỉ huy trưởng người dân sơn cước. Rainoha hỏi, anh là ai và đến đây làm gì? Ianusik kể chuyện mình, mẹ anh chết vì làm kiệt lực ra sao? Nào bố anh vắng mặt một ngày để chôn cất vợ bị lính đánh đến chết. Nào anh đã thề chống lại sự tàn bạo đó và chống những tội ác bọn chúa đất gây ra cho người làm. Anh không nói gì về kho báu của các bà tiên, chỉ hỏi xem toán cướp có thu nhận anh không. Ianusik được lòng Rainoha lắm, nhưng người ta không trở thành tướng cướp đơn giản như vậy. Đã là thông lệ trong toán, người mới đến phải đọ rìu với chỉ huy, mà Rainoha đã đánh nhau với 12 người, đều đánh bại họ. Hắn nói, Ianusik, anh là người thứ 13. Nếu anh thắng, anh sẽ là chỉ huy trưởng. Thì thố xem anh có khả năng gì. Hai đối thủ đứng trước mặt nhau, những tay cướp khác bao quanh họ. Cuộc ẩu đả thật gay go. Rainoha chưa bao giờ gặp một đối thủ như vậy. Các tay cướp khác đứng há miệng ngạc nhiên. Họ cũng là những chàng trai khó chơi, nhưng với họ, cuộc đấu không kéo dài như vậy. Rainoha đánh bại họ dễ dàng. Bây giờ thì khác hẳn, ưu thế lúc thuộc người này, lúc người khác, nhưng không ai áp đảo được. Sau một lúc, Rainoha tuyên bố, đủ rồi, chúng ta đọ sức vô ích. Trong chúng ta không có người nào như anh, và nếu ta bị anh đánh bại thì xấu hổ lắm. Ta đề nghị chuyển sang cuộc thử thách khác. Nếu anh chặt một nhát rìu mà hạ được cây thông non, anh sẽ là chỉ huy của chúng ta. Rainoha phóng chiếc rìu trước, một ngọn cây thông gãy rơi xuống chân anh. Ianusik múa rìu của mình nhắm, và chiếc rìu của anh chặt gọn một nhát ngọn thông cũng cao bằng bản thân Rainoha. Cả bọn không thể tin ở mắt mình, và Rainoha tuyên bố, các bạn, chúng ta có một chỉ huy mới. Ianusik, cầm lấy chiếc rìu của tôi, anh thắng cừ lắm. Ianusik nói lại, anh cũng vậy Rainoha, anh thật dũng cảm và cũng xứng đáng như tôi. Anh cũng thấy chiếc rìu của tôi xứng đáng lắm và được sử dụng tốt đấy chứ. Rồi Ianusik phải tuyên thệ. Anh giơ thẳng tay ra phía trước, lặp đi lặp lại, tôi thề không bao giờ phản bội đồng đội, không nói dối, không bỏ mặc họ trong vui buồn. Và thực tế, Ianusik giữ vững lời thề. Một ngày mới, hôm ấy phiên chợ lớn và là dịp không người dân sơn cước nào muốn vắng mặt. Họ cải trang thành thương nhân đi dạo loanh quanh. Còn Ianusik có hai người đi kèm vào quán giải khát nắm tin tức mới. Ở đó có việc không bình thường. Một chủ đất ngồi trong quán đang ba qua. Tay tướng cướp Ianusik chuẩn bị hết thời rồi. Nó không gây tai hại lâu được nữa, vì có hẳn một biên đội đang săn lùng, không thoát được. Chúng ta sẽ họp các chủ trang trại quanh vùng ở lâu đài bát tước Lovenbuia để bàn cách chấm dứt những hoạt động của nó. Những người trong quán lặng im. Họ khó chịu khi nghe nói các chủ đất muốn đuổi bắt Ianusik, vì anh và đồng đội đã bảo vệ những người dân Slovak nghèo khổ. Ianusik và các bạn do cải trang không ai nhận biết, ra khỏi quán tiếp tục đi. Đến ngoài ô thành phố, họ gặp đồng đội. Các bạn, bọn chủ đất quanh vùng sắp họp trong lâu đài, bàn kế bắt chúng ta. Ta sẽ cho chúng biết tay. Đi đi. Cả bọn biến mất sau núi bằng ba con đường khác nhau, tìm chỗ đón tay chủ đất kêu căng trong quán khi ra về. Trong lúc đó, ở lâu đài, người ta chuẩn bị đón tiếp các chủ đất trong vùng đến đây hàng loạt. Từ sáng sớm, trống đánh náo động mọi người. Người ta thông báo lệnh chủ đất, mỗi người phải đóng góp ngay cho bữa tiệc gà vịt, rượu, bột, cá và bơ. Tiếng than vãn khóc lóc vang lên, nhưng tim những người bảo vệ cứng như đá. Họ mang mọi thứ cần thiết về lâu đài, không chút thương xót. Chẳng mấy ai trong bọn họ phân vân khi biết họ đã lấy cả con cừu cuối cùng hay con bê cuối cùng, mà những người nghèo đó sắp mang đi bán. Ở lâu đài, chủ đất trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị. Không thể tổ chức một cuộc họp bàn, một hội nghị mà không có bữa tiệc rượu. Vì vậy, những người hầu hoạt động tích cực, và trong bếp, những người phụ bếp bận rộn quanh những nồi to, những lò cháy đỏ. Các khách mời bắt đầu đến dần. Những phòng khách lớn vang lên tiếng cười, tiếng hát, tiếng nhạc. Khi bữa tiệc lên đến cao độ, có ai đó nhắc đến Ianosik, nhưng chỉ là nhắc đến bóng ma không thể có. Không ai cho là nghiêm chỉnh, và vừa nói xong thì nghe có tiếng xe ngựa dừng trước sân. Cửu tọa lặng im, một số chủ đất nhìn qua cửa sổ. Các ngài đừng ngại, đây là xe tử tước rơi vai. Có lẽ dọc đường có chuyện gì đấy nên đến chậm. Thực ra có xảy ra việc gì đấy thật. Vừa cùng đoàn tùy tùng ra khỏi thành phố, đến chỗ con đường ngoằn ngoèo giữa đồi núi, nghe tiếng còi, tiếp theo là những phát súng. Người đánh xe quất ngựa, nhưng đã có nhiều chàng trai bận sơ mi xanh nhảy từ bụi rậm ra. Một trong bọn họ khống chế ngựa, nắm lấy dây cương. Một kẻ khác quát người đánh xe: "Dừng lại!" Và Ianosik đạp một cú mở cửa xe: "Cho mày lên chầu trời và đưa tiền vàng cho chúng ta!" Anh thét lên như vậy. Tử tước chưa hết kinh ngạc thì các tay cướp đã trấn lột hết, trói ông ta vứt vào bụi cùng người đánh xe, người hầu và toàn bộ gia nhân. Sau đó họ bận quần áo chủ đất đánh xe đến lâu đài. Ở đây các thực khách tiếp tục chuyện trò. Không một ai trong bọn họ ngờ rằng những người mang rượu bia, thức ăn đến không phải là những người đầy tớ, mà là những tay cướp cải trang. Tuy vậy có người hỏi: "Nhưng tử tước rê vai đâu?" Những người khác nói: "Đúng, ông ấy ở đâu được nhỉ?" Có tiếng kêu lên trả lời: "Hôm nay không chờ ông ấy được đâu." Đứng trước cửa là Ianosik. Nỗi lo sợ lan khắp các chủ đất. Họ tìm cách thoát ra và phân tán đi khắp nơi, nhưng họ đã bị bao vây. Ở từng cánh cửa, cửa sổ đều có một tay cướp, trong tay cầm súng ngắn. Những ai còn muốn giữ mạng sống không còn cách nào khác là đưa nộp tiền vàng. Các bà lớn đầy nước mắt để đồ trang sức và một chiếc mũ lớn. Khi đã thu được khá nhiều, Ianosik ra hiệu cho đồng bọn. Các tay cướp không trở về núi ngay mà đến các làng. Ianosik đem chiến lợi phẩm phân phối cho những người nô lệ của các chủ đất. Họ cảm tạ anh đã bù đắp được một phần sự bất công đối với họ. Tướng cướp của ta với lòng cao cả, theo cách riêng, một phong thái hiên ngang, xóa cho chúng ta mọi điều đau khổ, để tiền vàng vào mũ áo chúng ta. Tướng cướp của ta với lòng cao cả, trở thành tướng cướp hạnh phúc quang vinh. Một lần, Ianosik bắt gặp bá tước Lovenbuia, người cho đánh bố anh đến chết, đi cùng đoàn tùy tùng đến thăm một bà cô già. "Đây rồi, Insik, đi với tôi. Chúng ta trả lại cho nó những gì nó làm với chúng ta. Không có bao nhiêu đâu." Anh bận quần áo chúa đất, Insik quần áo người hầu, và họ vào ngồi trong cái quán mà bá tước phải vào nghỉ. Đúng thế, ngay chiều hôm đó, một chiếc xe ngựa vào sân quán và bá tước ra. Ông vào quán gọi thức ăn và đồ uống. Dần dà ông chuyện trò cả với hai tay cướp. Ianosik tự giới thiệu là một bá tước Ba Lan. Buổi tối diễn ra vui vẻ, rồi chủ đất đi ngủ. Ianosik và Insik chỉ chờ đến lúc này. Khi trong ngoài yên tĩnh, họ lẻn ra chuồng mở những con ngựa của bá tước, lặng lẽ dắt chúng lên núi, dụ vào một cái hang và trở lại quán. Trời vừa hửng sáng, bá tước ra lệnh thắng ngựa. Đầy tớ vội vã ra chuồng, nhưng ngựa đã biến mất. Ianosik bèn xuất hiện và nói: "Ngài đừng lo ngại, thưa thông ông, tôi sẵn lòng giúp ngài. Tôi cũng đi đường ấy, ngài có thể đi cùng với tôi." Và Insik cải trang thành người đánh xe, mời bá tước lên xe. Bá tước để người nhà lại quán, tiếp tục tìm kiếm những con ngựa mất và leo lên xe. Ở trên xe, Ianosik kéo một chiếc ghế để cùng ngồi thoải mái, quên đi những bực bội vừa rồi và hành trình tiếp tục êm ả. Họ chuyện trò với nhau khá lâu. Bá tước và người hầu cuối cùng thiêu thiêu ngủ. Nào nào, Insik hô ngựa dừng lại rồi nhảy ra khỏi chỗ ngồi cùng Ianusik bắt tay vào việc. Họ cởi quần áo hai người kia, bận cho họ quần áo những tay cướp và dẫn đến chỗ những người khác trong toán đang đợi. Trở lại xe, họ đi về chỗ bá tước đến thăm. Khi thấy họ, bà cô bá tước già ra lệnh mở cổng đón tiếp những người đến thăm, mời họ lên phòng khách. Bà nói với Ianusik: "Cháu thân yêu, đã lâu lắm cô không gặp cháu. Cháu thấy đấy, cô đã già và suy yếu nhiều, không có ai ngoài cháu. Vì vậy cô mời cháu đến ở lại với cô. Cô sẽ để lại mọi tài sản cho cháu thừa kế." Ianusik không để lộ cảm nghĩ của mình, trả lời: "Cô quý mến, cháu sẽ thỏa mãn ý muốn của cô. 3 ngày sau cháu trở lại và mọi việc sẽ thực hiện như cô xếp đặt. Nhưng trước tiên, cô đưa hết tiền bạc, đồ trang sức ra để cháu cất giấu vào chỗ chắc chắn." Chắc cô cũng nghe nói về tên cướp lợi hại Ianusik vẫn luẩn quẩn trong vùng. Nó đã tấn công 3 chúa đất, lâu đài đối với nó cũng chẳng chắc chắn gì. Những gì người ta không bảo vệ được bằng sức mạnh thì phải bảo vệ bằng mưu mẹo. Bà bá tước già đồng ý và nóng lòng mong cháu trở lại. Trong lúc đó, bá tước và người hầu ở trong hang toán cướp tỉnh dậy. Họ thấy quần áo đang bận là quần áo kẻ cướp thì không tin ở mắt mình nữa, tự hỏi như vậy nghĩa là thế nào. Nhưng không có ai ngoài một ít thức ăn, đồ uống, bèn lấy ăn. Các tay cướp cũng đã có ý để lượng rượu làm họ ngủ lăn ra. Vừa đúng lúc, Ianusik từ chỗ bà công tước già trở về chia chiến lợi phẩm cho đồng đội. Anh nói: "Các bạn, bây giờ mặc lại quần áo quý tộc cho hai đứa, đưa ngựa lại thắng vào xe cho chúng đi đi." Toán cướp làm theo lệnh chỉ huy, thả bá tước và người hầu lên đường. Khi đã xong mọi việc và hai người kia còn ngủ, Ianusik lấy một tờ giấy gấp hình tam giác trong tài liệu của bá tước viết mấy chữ: "Ta là Ianusik, đầu hàng đi." Toán cướp đưa ngựa cái xe ra đồng, và khi bá tước tỉnh dậy thấy mình bận quần áo của mình, trong xe mình, bên cạnh người đệ tớ trung thành, ông nghĩ: "Nhờ trời, chỉ là một giấc mộng, nhưng là một giấc mộng xấu." Đến lâu đài bà cô, được đón tiếp thân tình, bà bá tước già phấn khởi thấy cháu mình giữ lời hẹn đã trở lại. Khi bàn đến chuyện nghiêm túc, bà hỏi: "Cháu cất cẩn thận tiền nong cô đưa cho cháu cách đây 3 ngày rồi chứ?" Bá tước ngạc nhiên không thốt ra lời. Dòng tố bèn nổ ra: "Sao vậy? Cháu muốn giấu cô đã làm gì với số của cái của cô rồi à? Cháu là một đứa vô tích sự, một thằng cướp." Bà già kêu lên: "Thế anh là ai? Chứng minh rõ có đúng là cháu tôi, chứ không phải tướng cướp người ta nói với tôi. Tay Ianusik nguy hiểm ấy." Bá tước lạ lùng năn nỉ: "Cô quý mến, cô bình tĩnh lại đi. Mọi giấy tờ của cháu đây, cô xem lấy cho yên tâm." Bà bá tước già nắm lấy giấy tờ, giở ngay đúng tờ giấy gấp hình tam giác mà Ianusik viết: "Ta là Ianusik, đầu hàng đi." Bà tái xanh người, ngất đi. Bá tước gọi đầy tớ và giúp bà tỉnh lại. Nhưng vừa mở mắt, bà ra lệnh: "Bắt lấy thằng du côn này, trói nó lại cùng thằng đi với nó, dẫn chúng đến pháo đài Bi Tết, nhốt chúng vào hầm tối chờ xét xử." Và gia nhân làm theo ý muốn của bà. Sự việc chắc sẽ diễn biến bất lợi cho bá tước nếu Ianusik không bỏ công viết cho chánh án ở Bi Tết bức thư giải thích sự thể ra sao và thanh minh hành động của mình vì bá tước đã đánh chết bố mình. Chánh án quyết định trả tự do cho bá tước. Ông này vội treo giải thưởng lấy đầu Ianusik với giá 2.000 đồng vàng. Đó là thời kỳ khó khăn cho tay cướp. Các chủ đất xua quân lính lùng bắt Anh. Hoàng đế Áo cũng dúng tay vào việc. Và việc gì phải xảy ra đã xảy ra, nhưng không phải không có khó khăn. Khi vua đến ở Bratislava, ông mời Janosik tới dự tiệc trong lâu đài. Đồng đội thuyết phục anh là sẽ có cạm bẫy cũng vô ích, anh không muốn nghe. Đến ngày hẹn, anh vào lâu đài với một số đồng đội, không để anh đi một mình. Bữa tiệc thật sang trọng, người ta đón tiếp Janosik thật xa hoa. Và sau bữa ăn, tay tướng cướp nhảy và hát mừng vua. Riêng cô con gái vua nhìn chàng trai với vẻ buồn rầu. Cô mến anh, người cao to can đảm, nhìn thẳng vào mắt mọi người. Gặp cơ hội thuận tiện, cô nói thầm với anh: chàng trai, nguy khốn đấy. Phụ hoàng muốn bỏ tù anh, mau trốn đi. Janosik cảm nhận được tình hình, nhưng bỏ trốn bây giờ đã quá chậm. Vua dân lính khắp nơi, thế là bệnh nặng phải có thuốc hay. Janosik trình với vua: tâu bệ hạ anh minh, như thường lệ tôi muốn dâng quà lên bệ hạ. Đồng đội của tôi sẽ đưa tới, mong bệ hạ ra lệnh để họ ra khỏi lâu đài. Vua chấp nhận, vì ông nghĩ toán cướp sẽ không bỏ mặc chỉ huy, và cũng tò mò muốn xem quà tặng, vì ông có nghe nói đến của cải phong phú của toán cướp. Các tay cướp không sốt sắng lắm, nhưng phải vâng lời chỉ huy. Dù muốn hay không, họ phải rời khỏi lâu đài. Bữa tiệc tiếp tục một lúc nữa. Rồi Janosik đồ chừng đồng bọn đã khá xa. Anh rút ở thắt lưng ra chiếc áo tàn hình, biến mất trước mặt mọi người. Những người quanh đó chỉ thấy một bàn tay viết chữ trên tường. Bây giờ Janosik sẽ đi theo các bạn của mình. Việc đó làm vua nổi giận. Khi thấy không tôn ông nào bắt được Janosik, đích thân ông cầm một đạo quân, hứa khen thưởng thật hậu những người tình nguyện gia nhập và bắt được Janosik dù sống hay đã chết. Janosik được tin ngay về âm mưu này, nói với đồng đội: các bạn, vua cho quân lính đuổi bắt chúng ta, họ sẵn vũ khí và di chuyển bằng xe. Đêm nay chúng ta chờ ở bờ sông, khi họ xuất hiện ta đột kích ngay. Chiều tối, toán cướp nấp dưới cái cầu đoàn quân buộc phải đi qua. Khi đoàn quân qua cầu, toán cướp tấn công xe, thật hỗn loạn. Lúc đầu, quân lính không hình dung ra sự việc gì xảy ra. Trong bóng đêm, họ không ước lượng được có bao nhiêu tên cướp. Một số nhảy ra khỏi xe chạy trốn. Hai anh bị tử thương, 12 bị bắt trói dẫn đi. Trong sào huyệt, toán cướp tập trung súng ống lấy được của quân lính, rồi họ lấy quần áo kẻ cướp mặc cho quân lính, cho lên xe đe dọa sát hại nếu hé miệng nói ra lời nào trên đường đi. Họ bận quần áo lính và cùng đi về cung đình. Đến nơi, người ta đón tiếp họ trang trọng như đối với những người chiến thắng và bỏ tù những kẻ bị bắt. Người ta tổ chức tiệc uống mừng họ, và mỗi người trong bọn họ được nhận một phần thưởng xứng đáng. Các nhà quý tộc hoan hỷ biết đã bắt được Janosik. Khi đã khá kéo dài, Janosik đẩy dĩa ăn, chứng tỏ với các chúa đất trò chơi kết thúc. Anh cảm ơn và đi ra kèm theo đoàn tùy tùng. Đường về núi rất xa, đi đã nhiều, toán cướp mệt mỏi, tìm một chỗ yên tĩnh, bố trí một người gác, rồi lăn ra ngủ. Phía dưới chân núi là những cánh đồng hẹp. Nông dân trong vùng đánh xe bò đến rất sớm. Những con vật gầy yếu bước lên dốc chật vật. Những người nông dân thúc đánh và kêu hò. Không biết làm như vậy, họ đánh thức những tay cướp ra khỏi những giấc mơ đẹp. Janosik hỏi: có việc gì thế? Tiếng kêu ở đâu ra vậy? Bảo vệ đáp: không có gì. Đó là tiếng nông dân hò thúc bò yếu quá, không muốn bước lên dốc. Janosik dùng dậy, thấy những người làm ruộng đang gặp khó khăn, huýt mạnh còi rồi gọi họ: nào, các bác lại đây. Nông dân sợ hãi, nhưng khi thấy là toán cướp trên núi, bèn lại với họ. Janosik ra lệnh: giơ mũ nón ra đây. Và anh đổ những đồng tiền vàng vào gần đầy mũ. Anh vừa cười nói thêm: các bác ra chợ mua những con bò tốt khỏe, để không phải thúc đẩy chật vật làm chúng tôi thức dậy nhé. Những người nông dân không tin được vào mắt mình. Họ đứng sững người, cầm những chiếc mũ đầy vàng trong tay. Khi bình tâm lại thì chẳng còn ai ngoài ngọn gió lay động cây cỏ. Nhưng tình yêu là một mưu sĩ tồi, để làm cho Ianosik cũng lầm lẫn. Anh khỏe và dũng cảm, đã chiến thắng tất cả mà chưa bao giờ thổ lộ bí mật của mình cho ai, kể cả Rainoha và bạn bè đồng đội. Không người nào biết anh có chiếc áo sơ mi tàng hình ở thắt lưng, và trong thắt lưng có đường vân không thể sát thương được. Chỉ một mình vợ chưa cưới của anh, Katka, biết điều đó. Ianosik thường đến thăm cô đang ở với mẹ. Katka hỏi anh: "Anh yêu, tại sao anh có thể khỏe đến như vậy? Không người nào trên đời này đánh bại anh được. Không vũ khí nào làm anh bị thương, và không ai bắt nổi anh." Khi hỏi đã nhiều, Ianosik thú thật: "Được, nếu em quan tâm đến thế, anh sẽ nói cho em biết, với điều kiện không được để lộ ra, vì sẽ làm anh chết đấy." "Em không nói lại với ai đâu. Anh yêu đừng ngại, cho em biết đi." "Trong thắt lưng này có một đường vân thần bảo vệ anh. Nếu cắt đi thì anh xong đời." Katka không chỉ tò mò mà còn ba qua và để lộ bí mật của anh khi nói lại với mẹ. Bà già không thỏa mãn về quà tặng Ianosik biếu con gái, muốn nhận được phần thưởng về đầu anh. Không phí thì giờ, bà chạy đến lâu đài báo tin ngày Ianosik lại đến thăm con gái. Ianosik không cảm thấy mối nguy hiểm, và khi đến gặp người đẹp thì quân lính bao vây quanh nhà. Nhưng anh không lo ngại chút nào. Đã bao nhiêu lần như vậy và bao giờ anh cũng đi ra trót lọt. Một cuộc ẩu đả bắt đầu. Hình như lợi thế đã nghiêng về Ianosik thì bà già hát to lên: "Chặn ngang thắt lưng của nó và sẽ làm nó bị thương." Chỉ có sự phản bội làm hại đời Ianosik. Anh ngã lăn xuống đất. Quân lính trói anh lại, dẫn đến chỗ các vua đất phán xử, đưa treo cổ anh trong nỗi thất vọng vô cùng của những người nghèo khổ. Bản án được thi hành ngày 18 tháng 3 năm 1713. Khắp trong cả nước đến khóc vĩnh biệt Ianosik. Khi anh đứng dưới giá treo cổ, một sứ giả đi ngựa đến truyền lệnh: "Ngừng lại đao phủ. Và anh, Ianosik, nghe đây. Hoàng đế nhân từ sẽ tha cho anh nếu anh đồng ý đưa toán quân sơn cước của anh tổ chức thành ba đội quân của hoàng gia." Nhưng Ianosik kiêu hãnh ngửa ngực lên, tuy chân bị trồng, tay bị trói, và anh trả lời: "Không, các ngài ơi, bây giờ các ngài đã nướng chính ta thì phải ăn ta đi."